đây là thiện nghiệp tiêu giác, là nói tới cái phần gọi là nhân quả, không nghĩa là tác tại tâm, ương tại thân, bất tu quan cố cánh vô nhân, dục đắc bất chiêu vô giác nghiệp, mà bán Như Lai chánh pháp luân, tức là làm tại tâm, ương ở thân, thôi chớ cách người với kiêu quan, muốn được khỏi mang vô giác nghiệp thì chớ chia bai chánh pháp luân, không ngài nói là làm thì tại tâm, nhưng mà quả ương là ở thân, do đó chớ có chấp người được kêu oan với ai, nghĩa là đây là chính mình làm rồi mình chịu, đó là cái nhân quả nó rõ ràng, chứ không phải là ai đem đến cho mình, bởi vì đấy mình chê bai chánh pháp, đó là cái nhân rồi cái quả mình đến thôi. Cái này trước kia thì cho tâm mình nó làm tạo ác cái nghiệp đó, thì nay cái quả nó đến ở trên thân, cho nên gọi là tâm làm tại tâm, rồi cái ương ở tại thân, tức là quả nó đến, rồi hoặc là thọ sanh vào trong các cái cõi địa ngục quỷ súc sanh để chịu khổ, thì như vậy cũng đâu có thể gọi là kêu oan với ai, cũng không cần mất cách ai, cho chính mình làm thôi, chứ không ai khác làm cho mình đâu. Cho nên đó là nhắc người phải hiểu sâu cái nhân quả để mà ngừa tránh tạo tác cái nhân trước, chứ có tạo tác để rồi khi cái quả đến đó, rồi kêu oan rồi than trách, nhưng mà không ai cứu được. Cho nên ngài mới nhắc rõ, muốn được khỏi mang vô giác nghiệp thì chớ chê bai chánh pháp luân, tức là muốn được tránh cái nghiệp vô giác thì chớ có chê bai chánh pháp của Như Lai. Đây không phải là chuyện đùa chơi, nghiệp vô gián tức là cái nghiệp rất nặng, nghiệp tội đọa vào địa ngục vô gián, chữ vô gián tức là không có gián đoạn, không có chen ở, rơi vào cái vùng vô gián này là chịu khổ, không có chen ở, không có gián đoạn. Trong cái địa tạng có giải thích về cái nghĩa vô gián này là có năm nghĩa. Thứ nhất là chịu tội ngày đêm cho đến cái là kiếp số không có thời gian ngừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián. Thứ hai là thân hình đầy khắp, không có khoảng trống, một người cũng đầy mà nhiều người cũng đầy, cho nên gọi là vô gián. Rồi thứ ba là cái khí cụ mà chỉ tội đó, như là chiếu ba gậy gọc chim rắn hay là lan xối lưới sắt chia sắt, hoặc là đói thì ăn sắt nóng, khát thì uống sắt đầm sôi, khổ sở nó cũng nói nhau mà không có xen nở, cho nên cũng gọi là vô gián. Tức là cái hành pháp á, nó luôn luôn là không có xen nở. Rồi thứ tư đó, là bất luận là trai hay là gái, mọi thành phần dân tộc, hoặc trời trần quỷ thần, khi mà làm tội thì nghiệp cảm thải đều chịu khổ. Rồi thứ năm là từ khi mà mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, một ngày một đêm, gọi là muôn lần chết đi rồi muôn lần sống lại, tức là chết đi rồi sống lại, nghĩa là có khi thì thân nghĩa là nó bị như bị lửa đốt rồi nó chết tan đi cái gió thổi qua thì sống lại rồi chịu còn được lắm. Cho nên gọi là muốn tạm dừng trong một miệng cũng không được, trừ khi mà nghiệp hết á thì mới được thọ sanh. Thì vì nó cứ tiếp nói như thế, cho nên gọi là vô gián, tức là không có gián đoạn, cho nên gọi là vào trong cái địa ngục này rồi là chịu khổ nó liên tục như vậy, nó không gián đoạn, đó là cái tội rất nặng. Cho nên gọi là cái tội chê bai chánh pháp của Như Lai là nó rất nặng như thế, do đó cần phải tránh, chứ đừng có làm rồi sao nó là than trách kêu oan với ai cũng không được. Đó là nhắc cho người nghĩa là phải kéo mở mắt bát nhã, mở mắt trí tuệ đó để mà thấy cho rõ cái lẽ thật Như Lai, chớ có gọi là lầm theo cái con đường gọi là vô minh phiền não đó, cái ngã chấp sâu đó để rồi tạo sâu cái nghiệp mê lầm và chịu khổ nó lâu dài, đó là điều rất là đáng sợ. Cho nên ngài nhắc nghĩa là phải mở mắt cho thật sáng để nhìn cho thật kỹ, chớ có lầm rồi cái thành chê bai chánh pháp rồi chịu khổ, nghĩa là chấp hồ đồ đó, rồi cái thì Lai, Như Lai gọi là chánh pháp Như Lai, tự gọi tự chịu khổ đau, đó là tự mình chung người với mình, chứ không phải ai làm cho mình. Cho nên đây là cái lẽ thật là như vậy, chứ không phải là chỗ đùa chơi. Đây cũng không phải là ngài nói đó để mà hù dọa, mà đó là lẽ thật.